Trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em yêu dấu trong Chúa. Trước hết tôi tạ ơn Chúa vì cơ hội để thờ phượng Chúa chung với quý cụ, quý ông bà, chị em trong buổi sáng hôm nay. Và kế đến chúng tôi cũng thay cho gia đình gửi lời chào thân thương đến Hép Hải, quý đệ tử Chúa, quý cụ, quý ông bà, chị em ở trong Chúa. Và tạ ơn Chúa vì Hội Thánh cho tôi có cơ hội để hầu việc Chúa sáng nay. Và trước khi chúng ta đến với lời Chúa thì tôi cũng muốn xin một vài phút để có thể bày tỏ lòng biết ơn đến Hội Thánh của Chúa. Chúng tôi rất tạ ơn Chúa và có thể thay cho Hội Thánh Chúa tại Houston bày tỏ lòng biết ơn Hội Thánh của Chúa, bởi vì tôi tin chắc rằng không ai trong Hội Thánh mà muốn mục sư quản nhiệm của mình vắng mặt hết. Mà vì công việc Chúa, đệ tử Chúa đã cán đáng công việc Chúa tại Houston, và tôi cũng tin chắc rằng đầy tớ của Chúa cũng không ai muốn vắng Hội Thánh nhà của mình hết. Cho nên tôi rất là trân quý những điều quý ông bà cho em đã làm, sẵn lòng để cho đầy tớ Chúa có thể vắng Hội Thánh và đang trong cái tình trạng lo cho công việc Chúa tại Houston. Tôi cũng rất là quý mến. Tôi nhớ 3-4 năm trước đây, anh Quang đã có chia sẻ với tôi rằng tôi và mục sư quản nhiệm cầu nguyện cho Thánh Houston rất là nhiều. Chúng ta biết rằng trong nhiều năm qua Hội Thánh Houston gặp những cái thách thức rất là lớn. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho công việc Chúa tại đó. Quý vị càng cầu nguyện cho ổn định càng sớm thì mục sư quản nhiệm của quý vị sẽ không có vắng Hội Thánh nhiều. Nhưng mà trở lại, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân và trân quý đến Hết Hải những tấm lòng của quý ông bà anh chị em sẵn sàng để cho đầy tớ Chúa vắng Hội Thánh trong những tuần lễ để tới Chúa hầu việc Chúa tại Hiền Thánh. Trước khi đến với lời Chúa, chúng ta một lần nữa dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được tự do, được vui thỏa đứng ở trong nhà của Chúa để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con biết rằng có nhiều nơi đây không phải là chuyện bình thường, nhưng mà đây là điều Chúa cho chúng con, phước hạnh Chúa ban cho chúng con. Cho nên chúng con đến trong nhà của Chúa với lòng vui mừng, với tấm lòng mở rộng để chúng con đón nhận lời Chúa buổi sáng hôm nay. Xin lời của Chúa đến với mỗi cuộc đời của chúng con, và xin Chúa dùng lời của Ngài qua đời sống của con để có thể gửi đến cho dân sự của Chúa. Lời của Chúa sẽ đến với dân sự của Chúa, không phải con, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con đón nhận lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà, anh chị em theo dõi tình hình, chúng ta sẽ thấy là một cái thách thức rất là lớn cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa ngày hôm nay. Không phải chỉ những đầy tớ của Chúa không, nhưng mà mỗi cơ đốc nhân của chúng ta phải đối diện, phải đi vào trong những cái thách thức để chúng ta mới có thể bước vào trong sự phục vụ Chúa. 2 tuần qua thì nếu quý ông bà anh chị em có coi tin tức thì quý vị biết rằng cả nước Mỹ, và tôi tin rằng những nước khác nữa, cũng có thể đang hướng cặp mắt về thành phố Houston. Bởi vì bà thị trưởng thành phố đã ra cái trát tòa, xin cái trát tòa để bắt buộc ít nhất là 5 ông mục sư gửi những cái bài giảng của ông mục sư đó đến cho CD để họ có thể xem cái bài giảng đó có phạm luật hay không. Bởi vì những ông mục sư đó nói đến những cái chữ homosexual, nói đến đồng tình liên ái, nói đến cái tên của bà thị trưởng thành phố Houston. Chúng ta biết đó là một trong những cái thách thức của những đầy tớ Chúa hầu việc Chúa. Nhưng mà không chỉ như tôi nói, không chỉ những đầy tớ của Chúa, nhưng mà cơ đốc nhân của chúng ta cũng phải đối diện ở trong sự phục vụ Chúa của chúng ta nữa. Tôi được nghe những tin tức có những người đi vào trong sở làm của mình, chỉ nói một cái câu với co-worker của mình là God bless you thì cũng bị against. Cho nên xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, như tôi nói, là một cái thách thức rất là lớn. Và nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng những cái điều ở bên ngoài đó, nó đi vào ở trong đời sống, ở trong xã hội đó, chúng ta nghĩ rằng đó là những cái thách thức. Nhưng mà cũng có những cái thách thức chính ngay trong đời sống của chúng ta nữa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến thách thức trong sự phục vụ, để nó cũng là một cái thách thức chúng ta bước vào trong sự phục vụ Chúa. Và chỉ có 3 điểm buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ mà thôi, có 3 điểm. Và khi hết bài giảng quý vị cũng rất là dễ nhớ, chỉ có 6 chữ thôi, 3 điều trong 6 chữ đó. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc đối đáp với nhau là một cái câu chuyện rất là quen thuộc, và tôi tin chắc rằng chúng ta đã học lời của Chúa, chúng ta có thể biết cái bối cảnh của cái câu chuyện này. Nhưng mà tôi muốn lược lại để chúng ta thấy đây là cái câu chuyện ghi lại theo sau cái điều mà Chúa đụng chạm đến cuộc đời của ông Saul. Ông Saul đã được Chúa bắt phục, đã được Chúa kéo ông trở lại, và ông quay đầu trở lại với Chúa. Và đây là cái thời điểm Chúa dùng một người khác để có thể bước vào trong sự phục vụ và dẫn dắt một cuộc đời mới.
Và đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ trong cái khía cạnh không phải là của Saul nhưng mà của Anania. Cho nên chúng ta để ý cái điều đó. Cái điều đầu tiên hay là cái thách thức đầu tiên mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là ở trong câu 10 của Công vụ các sứ đồ đoạn 9. Tôi đọc lại để chúng ta có thể thấy. Và tại thành Damas có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng lại Chúa, có tôi đây. Cái thách thức đầu tiên như tôi nói đó, có những cái thách thức mà chúng ta nghĩ rằng ồ, cái xã hội nó đang bao vây chúng ta, xã hội đang làm cho chúng ta những cái thách thức mà chúng ta khó để chúng ta phục vụ Chúa. Nhưng mà tại đây cái thách thức đầu tiên nó là chính mỗi cuộc đời của chúng ta, đó là cái sự sẵn lòng của chúng ta. Khi Chúa đã gọi ông Anania thì ông Anania trả lời như thế nào? Ông Anania thưa rằng lại Chúa, có con đây. Đó là sự sẵn lòng, và đó cũng là cái thách thức đầu tiên hay là cái bước đầu tiên mà chúng ta bước vào ở trong sự phục vụ Chúa. Nếu chúng ta không bước đi qua được cái sự sẵn lòng này thì đừng nói tới những cái chuyện khác chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Cái thách thức đầu tiên ngay chính ở trong cuộc đời của chúng ta, ngay ở trong tấm lòng của chúng ta, đó là chúng ta sẵn lòng để Chúa dùng con, không biết là chuyện gì mà Chúa dùng con. Nhưng mà Chúa gọi chúng ta đáp lời với Chúa rằng: Chúa ơi, có con đây, Chúa muốn con làm điều gì, Chúa dạy con điều gì, con sẵn lòng để chúng con có thể bước đi điều mà Chúa hướng dẫn con. Như tôi nói, đây không phải là cái chuyện dễ để chúng ta có thể sẵn lòng với Chúa. Đây nó phải biểu lộ bằng cái đức tin của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa gọi chúng ta, chưa biết điều gì Chúa bảo chúng ta làm, nhưng mà Anania đã sẵn lòng đến đây: Chúa ơi, có con này, con đang đứng đây, con đang chờ đợi để Chúa chỉ con làm điều gì. Và nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẵn lòng với người bạn của mình hơn là chúng ta sẵn lòng để chúng ta bước vào sự phục vụ Chúa. Chúng ta sẵn lòng với cái thì giờ để chúng ta có thể đi câu cá, chúng ta đi cắm trại, chúng ta đi xem phim, nhưng mà chúng ta không sẵn lòng để chúng ta có thể bước vào trong thì giờ yên tĩnh với Chúa để Chúa gọi chúng ta. Như tôi nói, cái sự sẵn lòng này nó rất là khó để chúng ta bước vào, bởi vì Chúa không có gọi là trải dài cái plan của Chúa ra cho chúng ta. Chúa chỉ mới gọi thôi. Nếu mà Chúa bảo chúng ta và Chúa chỉ, Chúa để từ đầu tới đuôi cái công việc mà Chúa giao cho chúng ta thì có thể chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta sẵn lòng. Nhưng mà Chúa chỉ mới gọi thôi. Và nếu chúng ta đọc trong lời của Chúa, chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng những người mà sẵn lòng với Chúa đó là những người làm những công việc lớn mà Chúa giao cho. Ê-sai, khi Chúa gọi thì Ê-sai nói gì? Lại Chúa có con đây. Lại Chúa có con đây. Abraham khi đối diện với Chúa, Chúa gọi Abraham, ông Abraham cũng nói lại Chúa có con đây. Và Chúa chỉ dẫn, Chúa gọi ông Abraham đi vào trong cái dòng phước hạnh mà chúng ta có ngày hôm nay. Ê-sai khi đã đáp ứng lại sự sẵn lòng đó thì Chúa cũng đã dùng ông để dẫn dân sự Israel, đưa ra những cái điều hướng dẫn cho dân sự của Chúa. Cho nên cái sự thách thức đầu tiên trong mỗi cuộc đời của chúng ta đó là sự sẵn lòng. Ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ xem thử mình sẵn lòng với Chúa bao nhiêu. Nếu Chúa gọi chúng ta có sẵn lòng đứng ở trước mặt Chúa và chúng ta nói rằng: Chúa ơi, có con đây, dầu là con không biết Chúa gọi con làm cái gì, nhưng mà Chúa gọi, con sẽ làm. Chúa gọi, con sẽ đáp ứng lại. Con nói con đang đứng đây chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa, chờ đợi sự chỉ dẫn của Chúa để con có thể phục vụ điều gì đó mà Chúa muốn cho đời sống của con. Cho nên xin Chúa giúp cho quý anh bà anh chị em và chính mình tôi, chúng ta suy gẫm lại có những thời điểm Chúa gọi chúng ta có sẵn lòng không? Và như tôi nói, sự sẵn lòng này nó phải đến bằng đức tin của chúng ta. Bởi chúng ta không biết điều gì Chúa sẽ gọi chúng ta làm next step. Cho nên chúng ta phải đến bởi đức tin và hoàn toàn bằng đức tin. Ở trong cái câu 10 này chúng ta thấy ông Luca ông ghi lại là tại Damas có một môn đồ tên là Anania. Không có nói là ông này là mục sư, không nói ông này là sứ đồ, không có nói ông này cái chức vụ gì trong hội thánh hết. Cho nên nó là một cái điều mà chúng ta thấy. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ồ, cái điều mà Chúa gọi đó chắc là Chúa gọi ông mục sư để làm điều gì đó, chắc là Chúa gọi ông chấp sự để làm gì đó. Còn tôi là một trong những cái điều mà tôi rất là vui ở trong hội thánh Chúa, có những người họ tự cho họ cái title là tôi là phó tín đồ, có nghĩa là không cần làm gì hết. Nhưng mà thưa quý anh chị em, dầu chúng ta là phó tín đồ, dầu chúng ta là gọi là phó thường dân Nam Bộ như người miền Nam của tôi đó hay nói đó, thì chúng ta vẫn phải đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa. Chúa gọi chúng ta phải dạ, và chúng ta đứng ngay trước mặt Chúa. Tôi có được 4 đứa con, mà có nhiều khi mình có công việc gì đó mình cần ở dưới lầu, mấy ảnh ở trên lầu đó mình nói mấy tâm xuống đây giúp ba cái này, chị có thể chị dạ đó, nhưng mà 5-10 phút sau cũng chưa thấy mặt. Có thể chúng ta có những con cái nhỏ chúng ta cũng kinh nghiệm điều đó. Đó không phải là cái đáp ứng của chúng ta, đó không phải là sự sẵn lòng. Có nhiều khi Chúa cần chúng ta, Chúa gọi mà chúng ta cũng nói dạ Chúa, nhưng mà Chúa không thấy mặt chúng ta đâu hết. Cho nên cái đáp ứng đầu tiên trong cái đời sống của chúng ta đó là sự sẵn lòng, và nó phải là cái bước đầu tiên ở trong sự phục vụ của chúng ta. Và như ta nói, nếu quý cụ quý bà chị em không có cái bước đầu tiên này thì chúng ta sẽ không có cái bước kế tiếp ở trong sự phục vụ Chúa. Và đây là cái thách thức đầu tiên ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Chúa cần tấm lòng của chúng ta, Chúa cần sự sẵn lòng của chúng ta, Chúa không cần sự giàu có của chúng ta, Chúa không cần học thức của chúng ta, Chúa không cần cái vẻ đẹp của chúng ta để có thể thu hút người khác. Nhưng mà Chúa cần sâu thẳm ở trong cuộc đời của chúng ta là tâm lòng của chúng ta. Chúng ta phải sẵn lòng để đối diện với Chúa, Chúa sai chúng ta. Điều thứ nhất, thách thức thứ nhất trong sự phục vụ Chúa đó là sự sẵn lòng. Và cái thách thức thứ hai, cái thách thức thứ hai này nó liên quan đến những điều mà tôi nói thời sự lúc đầu đó. Thách thức thứ hai đó là sự sợ hãi. Thách thức đầu tiên Chúa gọi chúng ta có nhiều người Chúa gọi thì rất là sẵn lòng. Ồ Chúa ơi con đang đứng đây, con sẵn sàng nghe Chúa. Nhưng mà Chúa nói xong một cái là bắt đầu bước một trở lại. Sợ quá, con sợ quá, cái điều đó con không làm được. Cái điều đó nó quá sức của con không làm được. Và đây là cái điều mà ông Anani ông cũng phản ứng như vậy. Cho nên cái thách thức thứ hai trong cuộc đời của chúng ta trong sự phục vụ Chúa đó là sự sợ hãi. Chúng ta đọc để chúng ta thấy khi Chúa bảo ông Anani làm điều gì đó ở trong câu 11, Chúa phán rằng hãy chờ dậy đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Saul người Tạc Sơ ở nhà Giuđa, vì người đứng cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anani bước vào đặt tay trên mình để người được sáng mắt lại. Khi chúng ta sẵn lòng, Chúa sẽ cho chúng ta cái sẵn, Chúa sẽ cho chúng ta cái công việc, Chúa sẽ chỉ dẫn cái công việc của chúng ta sẽ làm. Nhưng mà khi chúng ta biết công việc của Chúa rồi đó, chúng ta sẽ đi đến cái bước thứ hai, chúng ta sẽ Anani nói gì? Anani thưa rằng lại Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Anani nói wow, cái chuyện gì chứ, cái chuyện này con phải bước ngược đầu một chút xíu, bởi vì đây là cái ông này con nghe tên ông nhiều lắm rồi, ông đã tàn hại bao nhiêu con dân của Chúa, bây giờ con đi ra đó giống như cũng nói như là lại ông cứ ở bụi này. Anani nói Chúa không được. Nhưng mà thêm một cái điều nữa, câu 14, bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn danh của Ngài. Đi sang một bước nữa, cái sự sợ hãi của chúng ta có thể trong sự phục vụ đó là những cái luật lệ nó trói buộc chúng ta, và nhiều khi chúng ta sợ hãi nữa. Và như tôi nói, ở Houston đã ra đó là cái luật, và có nhiều ông mục sư đã giảng đụng chạm tới cái luật đó, và bà thị trưởng bà đã xin một cái trác tòa để lấy hết những cái bài giảng của những ông mục sư đó để xem coi có against lại với cái luật đó không. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều sợ hãi trên một phương cái nhìn con người của chúng ta, đây là cái sự sợ hãi đúng, bởi vì đó là cái luật mà mình không có thể nào, Chúa cũng dạy ở một cái điều khác là mình không có phải là chống lại mà cầm quyền. Nhưng mà cái điều ở đây chúng ta suy nghĩ không phải là chúng ta chống lại những cái luật hay là những người cầm quyền. Nhưng mà cái điều mà chúng ta suy nghĩ đó là cái sự sợ hãi trong sự phục vụ. Chúng ta có những cái chúng ta sợ hãi và chúng ta muốn bước thụt lại hay là chúng ta muốn rút lui khỏi sự phục vụ Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng bao nhiêu thứ ở trên đây có những cái luật ràng buộc đó, bây giờ mình không thể nào phục vụ Chúa được. Bây giờ mình phải drop out. Cho nên cái điều này là cái điều mà Satan luôn luôn đặt để trong cuộc đời của chúng ta, những người phục vụ Chúa. Chúa cho chúng ta thấy công việc để chúng ta có thể làm việc Chúa đó, thì Satan nó sẽ đem đến những cái điều để chúng ta sợ hãi. Sợ tôi không có ăn nói lưu loát, đó là ông Môi-se. Sợ tôi còn non trẻ ở trong đời sống thuộc linh hay là non trẻ trong cái đời sống thể chất, đó là ông Giê-rê-mi. Ông Jeremy kêu Chúa bảo ông làm cái điều mà ông nói rồi, Chúa ơi con trẻ, con nhỏ xíu, con không biết gì hết. Nhưng mà Chúa đã gọi, Chúa đã đặt ông vào trong cái vai trò đó. thì chúng ta phải đối diện đến cái sự sợ hãi. Nhưng mà cái sự sợ hãi đó xin Chúa giúp cho chúng ta như câu gốc mà chúng ta đọc ở Thi Thiên năm, cái câu gốc của bài giảng gọi là Thi Thiên 56 câu 11. Chúng ta để lòng tin cậy nơi Chúa, chúng ta không có sợ. Dầu là có những cái luật nó ra đó, nhưng mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để Chúa hướng dẫn chúng ta làm cái điều gì đó. Chúng ta không có chống lại luật pháp, nhưng mà chúng ta không có sợ hãi ở trong sự phục vụ Chúa của chúng ta. Đây là cái thách thức rất là lớn. Chúng ta sẽ có nhiều cái sự sợ hãi lắm. Tôi không có ăn nói lưu loát, tôi không có ngoại hình, tôi không có kiến thức, tôi không có đủ thứ, tôi không có nên chúng ta sợ. Và đó là cái mưu đồ của Satan để làm cho chúng ta không bước vào trong sự phục vụ Chúa. Vậy chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu điều này để chúng ta có thể bước qua, hay là chúng ta vượt qua cái thách thức này, đó là sự sợ hãi. Một trong những cái bài hát mà tôi rất là thích hát trong cái những buổi nhóm ở trong Hội Thánh Mỹ, một trong những cái lời của điệp khúc đó là Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. Ai tôi có thể sợ hãi? Bởi vì tôi biết rằng ai là người đứng trước tôi, và tôi biết rằng ai là người đứng ở đằng sau tôi. Nếu quý cụ, quý ông bà, cha em chúng ta đứng vững trong Chúa, nếu chúng ta tin cậy Chúa, nếu chúng ta bước đi với Chúa, thì chúng ta phải hiểu điều này và chúng ta phải biết điều này. Ai là người đi trước chúng ta và ai là người ở đằng sau chúng ta. Và khi đó chúng ta sẽ không có sợ hãi. Đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ để chúng ta có thể vượt qua cái sự thách thức trong sự sợ hãi này. Như tôi nói, ông Ananias có thể rất là sợ hãi, bởi vì trong cái nhìn của ông, trong cái sự hiểu biết của ông về con người thể xác đó, thì ông Phao-lô này là một người đáng sợ. Nhưng mà như chúng ta đã thấy, nếu Chúa đã gọi chúng ta và chúng ta sẵn lòng chúng ta bước vào trong sự phục vụ Chúa, có thể chúng ta sợ hãi, nhưng mà Chúa đã đi trước chúng ta những điều mà Chúa đặt chúng ta phải. Chúa đã đi trước, Chúa đã biến đổi cuộc đời của Saul rồi. Bây giờ chỉ cần một điều mà ông Ananias đến để sẵn lòng phục vụ theo ý chỉ của Chúa đó, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Cho nên đây là cái lòng tin cậy của chúng ta. Bởi vì khi Chúa đặt để chúng ta, cái nhìn của chúng ta có thể chúng ta thấy nó là một cái thách thức, một cái sự sợ hãi. Nhưng mà Chúa đã đi trước chúng ta khi Chúa đã giao chúng ta một công việc. Và chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta sẵn lòng, chúng ta vượt lên trên sự sợ hãi trong sự phục vụ. Thách thức thứ nhất đó là sự sẵn lòng bằng đức tin của chúng ta. Thách thức thứ hai đó là sự sợ hãi. Sợ hãi trong sự phục vụ Chúa. Tôi không biết quý ông bà chị em có sự sợ hãi nào trong đời sống của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy, chúng ta hiểu, để chúng ta có thể bước đi tới. Hiểu vì bởi vì Chúa đã đi trước. Cái thách thức thứ ba ở trong câu 17, sau khi sợ hãi đó mà Chúa không có trấn an ông là đừng có sợ hãi gì hết, nhưng mà Chúa chỉ nói một câu trong câu 15, nhưng Chúa phán rằng hãy đi, go, đi, bởi vì đây là cái đồ dùng mà ta sẽ dùng trong tương lai là cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Và ông Ananias đã làm điều gì? Ông Ananias không có nói là đợi tuần tới, đợi năm tới. Mà Ananias, câu 17, Ananias bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Saul, nói rằng: hỡi anh Saul, Chúa Giêsu này đã hiện ra cùng anh trên con đường đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy đủ thân linh. Cái thứ ba trong đời sống của chúng ta đó là sự vâng lời. Chúng ta sẵn lòng để có thể Chúa sai chúng ta làm công việc gì đó, có thể chúng ta đã có hết, hoặc là chúng ta sẽ thấy sự chỉ dẫn công việc của Chúa trên đời sống của chúng ta đó, chúng ta sẽ sợ hãi, nhưng cũng có thể chúng ta cũng được pass, chúng ta có thể vượt qua cái sự sợ hãi đó. Nhưng mà cái thách thức cuối cùng đó là chúng ta có chịu làm, chúng ta có chịu đi, chúng ta có chịu vâng lời Chúa. Đó là cái thách thức. Có nhiều người nói tôi sẵn lòng, tôi biết hết những cái điều Chúa đã chỉ dẫn, Chúa đã cho tôi làm rồi. Nhưng mà không có chuyện chỉ nhân ở trong đó. Không có vâng lời Chúa ngay để có thể bước đi trong sự phục vụ. Và như tôi nói đó, có thể đối diện với những cái xã hội bên ngoài chúng ta sợ hãi đó, nhưng mà sứ đồ Phaolô, xin lỗi, sứ đồ Phi-rơ nói rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Trước đó một chút xíu, ở trong công vụ cộng năm của 29, đối diện với những cái thách thức mà sứ đồ Phi-rơ và các sứ đồ của Chúa sau khi Chúa sống lại trên thăng thiên, đối diện với nhiều cái thách thức rất là lớn, nhưng mà các sứ đồ, và nhất là sứ đồ Phi-rơ, đã khẳng định ở trước mặt mọi người, ngay cả những quan tòa ở tòa công vụ: tôi có vâng lời quý ông, tôi có vâng lời con người, hay là tôi vâng lời Chúa. Và ông xác nhận là thà vâng lời Đức Chúa Trời. Và đây là điều Chúa cần nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa cần sự vâng lời hơn là những gì chúng ta dâng cho Chúa bằng tài sản, bằng thì giờ, bằng tất cả những gì chúng ta có. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình dâng cho Chúa tiền bạc, dâng cho Chúa cái này cái kia để mình giống như là bỏ qua cái sự vâng lời Chúa. Nhưng mà ở trong Sa-mên nhất đoạn 15 câu 22, chúng ta sự vâng lời tốt hơn tất cả mọi thứ. Tế lễ dâng lên cho Chúa có thể là cái điều rất là đẹp lòng Chúa trong thời cổ ước, nhưng mà Chúa nói rằng cái sự vâng lời của ông Ê-sao này là ông vua Ê-sao đầu tiên của dân Israel, cái sự vâng lời của ông Ê-sao đó nó quan trọng hơn là những gì ông Ê-sao dâng lên cho Chúa bằng những của lễ, dầu là có mùi thơm, dầu là những con chiên tốt nhất dâng lên cho Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, cha và tôi, chúng ta có thể vâng lời Chúa. Ông Ananias bèn đi vào nhà và làm theo tất cả những gì Chúa đã hướng dẫn, Chúa dạy cho ông và ông. Ông bỏ qua đi sự sợ hãi và ông bắt đầu đi vào trong cái sự vâng lời Chúa. Cái bài hát mà tôi cũng có lại gợi ý với một sự quản niệm cho hội thánh đó là bài hát Tin cậy và vâng lời, Trust and Obey. Ở trong cái phần cuối của cái câu 2 trong tiếng Anh thì có cái câu như thế này: What he says we will do, where he sends we will go, never fear, only trust and obey. Chúa bảo chúng ta điều gì chúng ta làm, Chúa gửi chúng ta đi đâu chúng ta đi, không bao giờ sợ hãi, chỉ duy nhất chúng ta tin cậy Chúa và vâng lời Chúa. Tin cậy Chúa hay là đức tin của chúng ta, sự sẵn lòng của chúng ta đó và sự vâng lời của chúng ta, nếu chúng ta đã vượt hai điều này thì chúng ta sẽ đè bẹp sự sợ hãi ở trong sự phục vụ Chúa. Còn nếu chúng ta không sẵn lòng đủ với Chúa, nếu chúng ta không vâng lời đủ với Chúa đó, thì sự sợ hãi đó nó sẽ nảy tung hai cái điều vâng lời Chúa, sự sẵn lòng. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa cho chính mình tôi và quý bà anh chị em, chúng ta đi qua từng cái giai đoạn ở trong những cái thách thức trong sự phục vụ Chúa. Và khi tôi suy gẫm phần đoạn kinh thánh này, và khi tôi để cái outline lên và rồi tôi suy nghĩ lại những cuộc đời khác ở trong sự phục vụ Chúa, ông Abraham, ông Môi-se, ông Ê-sai, ông Giê-rê-mi, tất cả những đầy tớ Chúa, những người mà Chúa dùng đó, đều đi qua cái tiến trình này. Điều đi qua cái tiến trình này, sự sẵn lòng là bước đầu tiên để có thể chứng dụng ở trong. Nhưng rồi trong cái con người xác thịt của họ, họ cũng có những cái sự sợ hãi, họ cũng có những cái lo lắng, nhưng mà họ cũng đã vượt qua cái thách thức đó và cuối cùng họ đi đến cái sự vâng lời Chúa để đem đến một cái phước hạnh cho những cái dòng dõi kế tiếp. Chúng ta thấy tại đây, sau khi sự vâng lời Ananias, chúng ta biết rằng cuộc đời của ông Phaolô là một cái phước hạnh trải dài xuống cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, có thể Chúa dùng chúng ta một cái việc rất là đơn giản, nhưng mà rồi nhiều năm tháng sau, nhiều thế hệ sau, chúng ta thấy rằng bởi sự vâng lời của chúng ta, bởi sự sẵn lòng của chúng ta đó, có một cái sự nối tiếp dòng phước hạnh của Chúa cho những thế hệ kế tiếp. Cho nên tôi cũng có gửi cái outline cho một sư quản nhiệm, nhưng mà tôi không biết quý vị có hay không, nhưng mà nó cũng có một cái homework cho quý vị, bởi vì tôi có ba cái câu mà chúng ta sẽ làm. Cái thứ nhất đó là tôi có từ số 1 cho đến số 10, thì chúng ta suy nghĩ xem nếu Chúa gọi chúng ta ngày hôm nay trong sự phục vụ Chúa thì chúng ta sẵn lòng với Chúa. Từ 1 cho đến 10 chúng ta phân tròn cái số này. Có thể chúng ta ở số 2, có thể chúng ta ở số 5, có thể chúng ta ở số 9, hoặc có thể chúng ta hoàn toàn sẵn lòng cho Chúa ở số 1. Và đó là cái điều đầu tiên chúng ta cần nhớ. Cái điều thứ hai đó là chúng ta ghi xuống một cái điều: tôi đang có một cái sự sợ hãi nào trong đời sống của tôi. Có một cái gì đó ở trong đời sống của tôi mà tôi đang sợ hãi để có thể dấn thân phục vụ Chúa. Chúng ta ghi xuống. Bởi vì khi chúng ta ghi xuống thì chúng ta sẽ có cái mốc để chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết cái điều quan trọng chúng ta cầu nguyện. Và cái điều thứ ba mà tôi ước ao rằng mỗi người chúng ta về trong tuần này chúng ta làm, đó là ghi xuống một lãnh vực mà chúng ta sẽ vâng lời Chúa. Chúa cảm động chúng ta điều gì trong Chủ nhật này? Chúa cảm động quý ông bà cha mà chúng và tôi trong tuần này một cái điều gì đó, chúng ta ghi xuống và chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con sẽ vâng lời Chúa và thực hành ở trong tuần này. Đó là ba điều mà chúng ta về nhà chúng ta có thể làm. Từ 1 cho đến 10 chúng ta ghi xuống sự sẵn lòng của chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang sẵn lòng của Chúa đang ở đâu, 1 cho đến 10. Thứ hai đó là: một, tôi đang có một cái điều gì sợ hãi, ghi xuống. Và cái điều thứ ba đó là một lãnh vực để chúng ta có thể vâng lời Chúa trong cuộc đời. Và đó là cách để chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự yên tĩnh, không cần suy nghĩ đến người kế bên của mình, nhưng mà thưa với Chúa một vài lần: Chúa ơi, tấm lòng của con dâng cho Chúa bao nhiêu, có điều gì con đang sợ hãi ở trong đời sống này, ở trong cuộc đời này, con cam kết với Chúa con sẽ vâng lời Chúa trong tuần này, một lãnh vực mà con sẽ thực hiện, cam kết với Chúa, hứa nguyện với Chúa. À, Chúa kính yêu của chúng con, một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa vì những đầy tớ của Chúa đã đi qua để lại cho chúng con những tấm gương ở trong lời của Ngài. Họ cũng như chúng con, họ cũng có con người xác thịt, họ cũng có cơm áo gạo tiền, nhưng mà họ sẵn lòng để Chúa sử dụng. Và họ chiến thắng sự sợ hãi bởi vì họ đã tin cậy Chúa là đấng sống, sống đời đời. Bởi vì họ tin cậy rằng Chúa là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Họ đã vâng lời Chúa để đem nguồn phước đến cho những thế hệ kế tiếp. Buổi sáng hôm nay con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con cũng noi gương theo các tổ phụ chúng con, noi gương theo những đầy tớ của Ngài, để chúng con cũng có thể truyền đạt lại phước hạnh của Chúa cho những thế hệ kế tiếp. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển ở trong đời sống sẵn lòng của chúng con. Nguyện Chúa được vinh hiển ở trong đời sống vâng lời của chúng con. Từ nay cho đến khi chúng con gặp mặt Chúa và Chúa kêu gọi chúng con là những đầy tớ ngay lành, trung tín, chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó bầy chiên của Chúa trong tuần lễ mới này, những lời cầu nguyện của đại con dân của Chúa, những lời cam kết của con dân Chúa lên trước ngôi của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.